một căn nhà gạch màu nâu nằm im lìm trên một con đường nhỏ ở Westminster, bang California. Bên cửa sổ phòng khách có một khoảng đất trống nơi từng có một cây mai 40 năm tuổi. Người chủ mới đã đốn cây mai xuống làm chỗ đậu xe cách đây 6 năm. Một buổi sáng tháng 4, có một người đàn ông 52 tuổi đứng nhìn căn nhà từ phía bên kia đường. Anh không bước qua, không gõ cửa, không gọi tên ai. Anh chỉ đứng đó, nhìn vào khung cửa sổ nơi mẹ anh từng ngồi xem tivi mỗi tối. Người đàn ông ấy tên là Trần Quang Hùng. Anh là con trai cả của bà cụ Nguyễn Thị Hương, người từng sở hữu căn nhà này trong gần 30 năm. 6 năm trước, bà cụ Hương nhắm mắt ở tuổi 76, để lại một di chúc rất rõ ràng và rất công bằng. Căn nhà trị giá 1.200.000 đô la Mỹ được chia đều cho 4 người con. Không ai bị thiệt, không ai được hơn. Bà cụ tin rằng cách chia đó sẽ giữ cho 4 đứa con của bà mãi mãi thương nhau, như cái câu bà vẫn dặn trước khi nhắm mắt. Vậy mà 6 năm sau ngày bà mẹ ấy ra đi, 4 anh em không một lần ngồi chung mâm cơm nữa. 9 đứa cháu nội ngoại của bà cụ, những đứa trẻ từng gọi nhau là chị hai, anh ba, em tư, bằng tiếng Việt nồng nghiệu, đã không còn biết mặt nhau. Đám cưới của đứa con gái anh Hùng diễn ra trên đường Bonsa cách đây 3 năm. Trong số 200 khách mời, không có một người em họ nào của cô dâu. Đám tốt nghiệp đại học của đứa con trai em út diễn ra ở Atlanta năm ngoái, chỉ có cha mẹ ruột của nó tới dự. Nhìn vào 4 người con đó, ai cũng tưởng đây là chuyện một dòng họ bị tiền bạc làm tan vỡ. Một căn nhà triệu đô đứng giữa, 4 đứa con tranh phần, người này coi mình hy sinh nhiều hơn người kia. Câu chuyện cũ như trầu câu, đi đâu cũng thấy. Nhưng nếu đời chỉ đơn giản như vậy, thì có lẽ chúng ta đã không phải ngồi lại với nhau hôm nay. 4 người con của bà cụ Hương đều có lý của mình. Người anh cả Hùng đã bán căn nhà riêng ở Riverside, bỏ một công việc lương hơn 90.000 đô một năm, chịu để vợ ly hôn, để dọn về sống chung với mẹ 8 năm cuối đời. Người con trai thứ hai tên Phong, làm kỹ sư phần mềm ở San Jose, đã gửi đều đặn 1.500 đô la Mỹ mỗi tháng suốt 8 năm trời. Người con gái thứ ba tên Linh, là bác sĩ ở Houston, đã cõng trên lưng 280.000 đô tiền nợ học phí, mà không một ai trong nhà biết. Người con út tên Tâm, là một họa viên thiết kế tự do ở Atlanta, chưa có nhiều tiền để gửi về, nhưng mỗi lần về Cali đều ở lại cả tháng để phụ anh cả thức đêm với mẹ. Cả 4 người đều đang nói sự thật. Cả 4 người đều có lý. Và chính vì ai cũng có lý, nên không ai chịu nhường ai. Đó mới là bi kịch thực sự của câu chuyện này. Buổi họp gia đình duy nhất sau đám tang mẹ đã diễn ra trong gần 3 tiếng đồng hồ tại một văn phòng luật sư trên đường Bonsa Avenue. Khi 4 anh em bước ra khỏi cánh cửa kính ấy, không ai biết rằng đó là lần cuối cùng họ còn gọi nhau bằng tiếng anh em ruột thịt. Điều nổ ra giữa căn phòng đó không phải về di chúc, không phải về căn nhà, không phải về 1.200.000 đô la Mỹ tiền bán nhà chia 4. Điều nổ ra ngày hôm đó đã âm ỉ trong lòng 4 anh em suốt 30 năm. Kể từ ngày họ còn nhỏ xíu, ngồi chung trên một chiếc thuyền vượt biên rời cửa biển Rạch Giá. Câu chuyện này không có nước mắt rơi xuống quan tài. Không có ai chửi bới, không có ai đánh nhau, không có ai phải ra tòa. Nó chậm hơn, lặng hơn và đau hơn rất nhiều so với những bi kịch ầm ĩ ngoài kia. Bởi vì thứ tan vỡ ở đây không phải là một cuộc hôn nhân hay một sản nghiệp. Thứ tan vỡ ở đây là một dòng máu mà chính người mẹ đã đổ cả đời để giữ gìn. Có một kiểu im lặng rất đặc trưng của những con phố nhỏ ở Westminster vào những buổi trưa mùa hè. Đó không phải sự yên ắng của vùng quê, cũng không phải cái lặng buồn của khu công nghiệp. Nó là thứ im lặng có mùi nhang trầm bay ra từ những cái bàn thờ đặt sát cửa sổ. Có tiếng tụng kinh nhỏ rì rầm từ một cái loa di động đặt trên bàn thờ Phật. Có tiếng cải lương vọng ra từ một căn nhà nào đó của một bác cụ đang ngồi quạt phe phẩy trên hiên. Đường Maple Street nằm trong khu nhà nhỏ phía sau con đường Bosa nhộn nhịp. Đây là một trong những con đường yên tĩnh nhất của khu Little Saigon. Những căn nhà gạch một tầng được xây từ những năm 60 của thế kỷ trước. Phía trước có sân cỏ nhỏ, phía sau có sân vườn. Đa số chủ nhà ở đây là người Việt nhập cư từ những đợt vượt biên đầu tiên sau biến cố tháng 4 năm 1975. Căn nhà mang số 6254 của bà cụ Nguyễn Thị Hương từng là một căn nhà như vậy. Diện tích 1600 bộ vuông, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 gara để xe. Phía trước có một cây mai vàng mà bà cụ tự tay trồng vào năm 1989, đúng vào năm bà mua được căn nhà. Phía sau có một cái sân vườn nhỏ, nơi bà trồng rau húng, rau quế, mấy bụi xả và một cây chanh dây leo trên hàng rào gỗ. Bà cụ Hương mua căn nhà này vào năm 1989 với giá 180.000 đồng, 189, với giá 185.000 đô la Mỹ. Số tiền đó vào thời điểm ấy là một con số khổng lồ đối với một quá phụ vừa sang Mỹ chưa được 4 năm, một mình nuôi 4 đứa con. Bà phải vay mượn từ hội tương trợ người Việt, phải mượn thêm từ hai người chị họ ở San Diego, phải đặt cọc bằng toàn bộ số tiền dành dụm từ những đêm thức trắng may đồ thuê tại nhà. 26 năm sau, vào lúc bà cụ nhắm mắt vào tháng 4 năm 2018, căn nhà ấy được định giá lại ở mức 1.200.000 đô la Mỹ. Đối với những người ở quê hương Việt Nam nhìn vào, đó là một sản nghiệp khổng lồ. Đối với cộng đồng người Việt ở Little Sài Gòn, đó là một con số bình thường của một gia đình đã sống ở đây hơn 3 thập niên. Đối với 4 đứa con của bà cụ, con số đó sẽ trở thành cái cớ để xé toạc một dòng máu. Trong cộng đồng người Việt vùng Westminster, gia đình bà cụ Hương được coi là một tấm gương sáng. 4 đứa con đều ăn học thành tài. Anh con trai cả làm kỹ sư công nghệ thông tin ở Riverside. Anh con trai thứ hai làm kỹ sư phần mềm ở thung lũng Silicon. Người con gái thứ ba đi xa nhất, sang tận bang Texas, làm bác sĩ chuyên khoa nội. Người con út trẻ nhất, chuyển sang Atlanta, theo nghề sáng tạo nội dung và thiết kế. Mỗi cái Tết, mỗi cái lễ tạ ơn, mỗi cái đám giỗ ba, gia đình lại đoàn tụ về căn nhà ở Westminster, ăn bữa cơm tối quanh chiếc bàn gỗ tròn trong phòng ăn. Bà cụ Hương ngồi đầu bàn, mỉm cười nhìn con cháu, lòng dạ tràn đầy mãn nguyện về cái công cả đời bà cày cuốc dưới ngọn đèn của tiệm may. Không ai trong số những người hàng xóm tốt bụng đó ngờ được rằng cái gia đình kiểu mẫu của bà cụ Hương đang ngấm ngầm chất chứa những mầm nứt vỡ rất sâu. Những mầm nứt không nằm ở chuyện tiền bạc hay học hành, mà nằm ở những gì đã xảy ra cách đó 40 năm, trên một chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi. Khi 4 đứa con của bà còn quá nhỏ để hiểu vì sao cha của chúng không bao giờ đặt chân lên đất Mỹ. Câu chuyện của gia đình bà cụ Hương phải bắt đầu từ cửa biển Rạch Giá vào một đêm tháng 7 năm 1980. trên một chiếc ghe đánh cá dài chừng 12 mét. Có 78 người đang nằm chen chúc trong khoang dưới. Trong số đó, có một người phụ nữ 38 tuổi tên Nguyễn Thị Hương, ôm trên tay một đứa bé 2 tuổi tên Tâm. Bên cạnh bà là chồng, ông Trần Quang Long, một thầy giáo dạy toán cấp 3 từ Sóc Trăng. Ngồi sát bên ông Long là 3 đứa con lớn hơn. Đứa con trai 10 tuổi tên Hùng, đứa con trai thứ 2 7 tuổi tên Phong, đứa con gái thứ 3 4 tuổi tên Linh. Cả gia đình 6 người đã chuẩn bị cho chuyến đi này trong gần 2 năm trời. Bán hết những gì có thể bán, cầu cứu từng người thân để có đủ vàng nộp cho chủ ghe.
Chuyến đi không suôn sẻ như họ đã hy vọng. Sang ngày thứ 4 trên biển, chiếc ghe bị bão đánh dạt khỏi hành trình dự kiến. Nước uống cạn dần, nhiên liệu cũng cạn. Đến ngày thứ 7, đứa bé Tâm bắt đầu sốt cao vì mất nước. Đến ngày thứ 9, chiếc ghe trôi vô định giữa biển khơi. Một số người đã chết, một số người khác sắp chết. Ông Trần Quang Long, vốn là một người đàn ông gầy yếu, lại có bệnh tim sẵn từ nhỏ, đã không vượt qua được ngày thứ 10. Bà cụ Hương ngồi đó ôm xác chồng trong khoang ghe nóng nực. 4 đứa con vây quanh bà, mắt mở to nhìn cha, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi những người trên ghe quyết định phải thả xác chồng bà xuống biển vì lý do vệ sinh, đứa bé Hùng 10 tuổi đã ôm lấy cha và khóc thét lên. Nó là đứa duy nhất trong 4 anh em đủ lớn để hiểu rằng cha sẽ không bao giờ trở lại. Phong 7 tuổi chỉ nhìn theo bằng đôi mắt sững sờ. Linh 4 tuổi ôm mẹ. Tâm 2 tuổi đang sốt mê man không biết gì. Ngày thứ 12, chiếc ghe được một tàu cứu hộ của Malaysia kéo vào đảo Bi Đông. Trại tị nạn ở đó đông nghẹt người. Bà cụ Hương cùng 4 đứa con đã sống ở đó trong gần 5 năm. Bà làm việc trong bếp ăn của trại, đổi lại bữa cơm cho con. Bà bắt đầu nhận may đồ thuê cho những gia đình khá hơn trong trại. Mỗi đêm, bà ngồi may dưới ngọn đèn dầu, bàn tay phồng rợp vì kim, lưng đau vì công gập suốt mấy tiếng đồng hồ. 4 đứa con ngủ chung trên một tấm chiếu mỏng, ôm nhau cho ấm. Đến cuối năm 1985, gia đình bà được Hoa Kỳ chấp nhận cho định cư theo chương trình tị nạn. Bà bồng 4 đứa con đặt chân xuống phi trường Los Angeles vào một buổi sáng đầu năm 1986. Bà có trong túi đúng 280 đô la Mỹ và một chiếc vali đựng quần áo cũ. 4 đứa con đứng quanh bà, ngơ ngác nhìn cái xứ sở rộng lớn lạ lùng này. Họ được một gia đình bảo trợ là người Mỹ gốc Đức tại Pennsylvania đón về. Bà cụ Hương ở Pennsylvania được gần 2 năm thì quyết định chuyển sang California. Lý do thì cũng đơn giản như mọi người Việt nhập cư hồi đó nói rằng, phải về Cali. Ở Cali có đồng hương, có chợ Việt Nam, có chùa, có cộng đồng. Bà mua một cái xe Honda Civic đời cũ với giá 2.000 đô la Mỹ, chở 4 đứa con và mấy cái thùng giấy, lái xuyên ngang nước Mỹ trong 11 ngày. Tới Westminster vào một chiều mùa đông năm 1988, bà bắt đầu mở một tiệm may nhỏ trong một gara thuê lại. Khách hàng là bà con người Việt trong khu Little Sài Gòn đang phát triển. Sửa quần, nối tay áo, đính cườm cho áo dài, may áo dài cưới. Tay nghề bà thiện nghệ từ những năm ở quê. Tiếng lành đồn xa, tiệm may của bà nổi tiếng khắp khu Bô Sa. Đến năm 1989, bà đã dành dụm đủ tiền đặt cọc để mua căn nhà ở đường Maple. bốn đứa con lớn lên trong tiếng máy may. Mỗi buổi chiều đi học về, chúng đều phải bước qua tấm vải thừa trải trên sàn tiệm để vào nhà. Mỗi đêm, tiếng kim máy lạch cạch dưới ngọn đèn neon là tiếng ru chúng đi vào giấc ngủ. Tuổi thơ của bốn anh em không có công viên, không có Disney, không có sinh nhật tổ chức ở nhà hàng. Tuổi thơ của chúng là mùi vải mới, là tiếng kéo cắt phim phíp trên bàn cắt, là dáng mẹ ngồi gù lưng trước cái máy Singer cũ kỹ. Cái nghèo và cái mất cha sớm đã tô vẽ tính cách của từng đứa con theo một hướng riêng. Mỗi đứa lớn lên ôm một vết thương khác nhau, và chính những vết thương ấy mới là thứ sẽ trồi lên 30 năm sau trong buổi họp gia đình định mệnh. Thằng Hùng, đứa con trai cả, là đứa giống cha nhất. Nó có dáng cao, có cái nhìn đăm chiêu của người sống nội tâm. Sau cái chết của cha trên ghe vượt biên, thằng Hùng tự gánh lấy trách nhiệm làm người đàn ông trong nhà từ năm 11 tuổi. Nó nhường cơm cho em, nhường chăn cho em, nhường ưu tiên cho em. Khi đi học ở Westminster High School, nó đi làm thêm ở tiệm phở từ năm lớp 10 để phụ mẹ.
Tới lúc lên đại học, nó chọn ngành công nghệ thông tin tại Cal State Fullerton. Vì đây là trường gần nhà, học phí rẻ, có thể ở nhà phụ mẹ. Trong khi đó, thằng Phong em nó được học xa hơn, ở Đại học California, Los Angeles. Linh em gái nó được học bác sĩ. Hùng âm thầm chấp nhận tất cả. Thằng Phong, đứa con trai thứ hai, có gương mặt giống mẹ hơn. Nó học giỏi nhất nhà, vào được Đại học California, Los Angeles với học bổng bán phần, rồi sau đó học cao học ở Stanford. Cuộc đời của Phong, nhìn từ bên ngoài là một chuỗi thành công không tì vết. Ra trường, vào làm cho một công ty công nghệ lớn ở thung lũng Silicon. Lập gia đình với một cô vợ người Đài Loan, sinh được hai đứa con trai sinh đôi. Phong là niềm tự hào lớn của bà cụ Hương trước mặt họ hàng. Nhưng ít người biết rằng, từ nhỏ, Phong luôn cảm thấy mình sống dưới cái bóng của anh cả. Cái bóng của một đứa anh tự nguyện hy sinh để em được học hành đầy đủ.
Cái món nợ ân tình ấy, nặng đến mức suốt mấy chục năm sau, Phong vẫn không biết phải trả bằng cách nào. Chị Linh, đứa con gái duy nhất trong nhà, là đứa thông minh sắc bén nhất. 4 tuổi đã biết đọc bảng chữ cái. 10 tuổi đã đứng đầu lớp ở trường tiểu học Westminster. Năm cô lên đại học, mẹ cô gọi cô lại nói rằng, nhà mình có một đứa làm bác sĩ, thì cả họ mở mày mở mặt. Mẹ tin con. Linh không phản đối. Cô đi thẳng từ Đại học California Irvine vào trường y khoa, rồi nội trú ở Houston suốt 6 năm. Rồi ở lại Houston luôn, vì đó là nơi cô có việc làm ổn định. Cô lập gia đình với một bác sĩ người Việt cùng khoa, sinh 3 đứa con. Nhìn từ bên ngoài, Linh là biểu tượng của giấc mơ Mỹ của người Việt nhập cư. Nhưng có một bí mật mà cô giữ suốt 15 năm. Đó là 280.000 đô la Mỹ tiền nợ học phí từ trường y, kèm theo lãi suất hàng năm, chưa trả hết.
Cô làm bác sĩ nội tổng quát, lương 6 chữ số một năm. Nhưng sau khi trả nợ học phí, trả tiền nhà, lo cho 3 đứa con đi học trường tư, số tiền cô có thể dư giả không nhiều như mọi người tưởng. Em Tâm, đứa con út, là đứa khác biệt nhất. Khi cha mất trên biển, nó mới 2 tuổi, không có một ký ức nào về cha. Lớn lên giữa 3 người anh chị đã trưởng thành, Tâm luôn cảm thấy mình là đứa em được mọi người thương theo kiểu thương con nít. 40 tuổi rồi, mà anh chị vẫn coi nó là em út. Tâm không theo nghề kỹ sư hay bác sĩ như mong muốn của mẹ.
nó bỏ ngang đại học năm thứ hai, lao vào ngành thiết kế tự do, làm freelance từ năm 21 tuổi. Đến năm 28 tuổi thì chuyển sang Atlanta sống vì giá nhà ở Cali quá đắt. Mẹ buồn lắm khi nó chuyển đi, nhưng không cản. Bà chỉ thở dài rồi nói rằng, con đi đâu cũng nhớ về thăm mẹ. Tâm về thăm đều đặn, nhưng nó luôn mang một mặc cảm rằng mình là đứa con không thành đạt như anh chị.
Trong gia đình, nó luôn cố gắng chứng minh mình bằng cách phụ giúp những việc lặt vặt mà không ai chú ý đến. Bốn đứa con, bốn tính cách, bốn vết thương khác nhau. Khi còn nhỏ, chúng còn ngồi chung mâm cơm tối, còn ôm nhau ngủ chung phòng, còn cùng nhau đếm sao trên hiên căn nhà Westminster. Khi lớn lên, mỗi đứa đi theo một hướng riêng. Khoảng cách giữa Cali, San Jose, Houston, Atlanta không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là khoảng cách của những mảnh tâm hồn đã đi quá xa nhau để có thể tự nhiên gặp lại. Người đời thường nói rằng, cái biến cố lớn nhất đời người không phải là lúc người ta sinh ra hay khi người ta chết. Nó là cái lúc mà cha mẹ già bắt đầu yếu đi. Bởi vì chính lúc đó, mọi người con phải lựa chọn lại tất cả những gì mình tưởng đã ổn định trong cuộc đời. Vào một buổi sáng cuối tháng Giêng năm 2010, bà cụ Hương đang ngồi xem tivi trong phòng khách, bỗng cảm thấy tay phải tê dại không cử động được. Bà cố gắng đứng dậy, nhưng chân cũng không còn nghe lời.
Khoảnh khắc đó kéo dài chừng 5 phút. Sau đó, bà gọi điện thoại cho thằng Hùng đang ở Riverside. Hùng lúc đó đang làm kỹ sư hợp đồng cho một công ty công nghệ tại Riverside với mức lương 92.000 đô la Mỹ một năm. Anh vừa lập gia đình được 8 năm với một cô vợ tên Trang. Có hai đứa con nhỏ, một đứa 5 tuổi và một đứa 3 tuổi. Cuộc sống của anh ở Riverside không sang trọng nhưng đầy đủ. Một căn nhà nhỏ 3 phòng ngủ trị giá khoảng 500.000 đô la Mỹ. Hai chiếc xe trả góp. Một sự yên ổn vừa phải của tầng lớp trung lưu người Việt nhập cư. Cuộc điện thoại của mẹ làm Hùng bỏ ngang cuộc họp đang dở, lái xe gấp về Westminster trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Khi anh tới nơi, mẹ đã có thể đi lại được, nhưng dáng đi siêu vẹo. Anh chở mẹ vào bệnh viện Hawk ở Newport Beach. Sau 2 ngày làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận bà bị một cơn đột quỵ nhẹ. May là phát hiện sớm nên không để lại di chứng nặng. Nhưng từ nay, bà phải có người ở bên cạnh chăm sóc thường xuyên.
Bà không thể sống một mình nữa. Đó là lúc mà câu chuyện của gia đình bà cụ Hương rẽ xa một ngã rẽ định mệnh. Một cuộc họp gia đình đầu tiên được tổ chức qua điện thoại đường dây hội nghị. Bốn anh em ở 4 thành phố khác nhau, bàn nhau ai sẽ là người ở gần để chăm mẹ. Phòng ở San Jose, có gia đình, có 2 đứa con sinh đôi mới 3 tuổi, không thể dọn về. Linh ở Houston, có 3 đứa con và một chồng cũng làm bác sĩ, càng không thể. Tâm còn độc thân ở Atlanta, nhưng nó là đứa trẻ nhất, không quen với công việc chăm sóc người già. Tất cả ánh mắt đều quay về Hùng. Anh sống ở Riverside, gần Westminster nhất, chỉ cách hơn 1 tiếng lái xe. Anh là con trai cả. Anh là người có khả năng tiền tài chính nhất trong số 4 anh em, đủ để gánh việc chăm mẹ. Và quan trọng hơn cả, Hùng là người duy nhất trong số 4 người con không bao giờ nói tiếng từ chối mẹ. Hùng suy nghĩ 3 tuần. 3 tuần đó, anh nói chuyện với vợ rất nhiều lần. Vợ anh, chị Trang, là một người phụ nữ Việt nhập cư khác.
Chị làm việc ở một văn phòng kế toán nhỏ ở Riverside, lương vừa đủ sống. Khi nghe Hùng nói rằng anh muốn bán căn nhà Riverside để dọn cả nhà về Westminster sống chung với mẹ, chị Trang phản đối kịch liệt. Chị không phải không thương mẹ chồng, nhưng chị đã sống chung với mẹ chồng trong 2 năm đầu hôn nhân ở Westminster. Chị hiểu tính khí bà cụ. Chị biết rằng dọn về sống chung không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là chuyện kéo dài, có thể hàng chục năm. Cuộc tranh cãi giữa Hùng và vợ kéo dài gần 1 năm trời. Hùng không bao giờ quát to, anh chỉ lặp đi lặp lại một câu rằng anh là con trai cả, anh không thể bỏ mẹ một mình. Cuối cùng, vào tháng Giêng năm 2011, chị Trang nộp đơn ly hôn. Hai vợ chồng chia tài sản, chia quyền nuôi con. Chị Trang được nuôi 2 đứa con. Hùng được quyền thăm con vào mỗi cuối tuần. Anh bán căn nhà ở Riverside, dọn về Westminster sống với mẹ.
Công việc kỹ sư công nghệ thông tin có lương cao. Anh không thể duy trì vì phải có mặt ở nhà thường xuyên. Anh chuyển sang làm freelance từ xa, với mức lương giảm xuống còn khoảng 60.000 đô la Mỹ một năm. Đó là quyết định thay đổi toàn bộ cuộc đời của Hùng. Và đó cũng là quyết định mà về sau 3 người em không bao giờ thực sự hiểu hết cái giá phải trả.
8 năm tiếp theo trở thành 8 năm dài nhất trong cuộc đời của Trần Quang Hùng. 8 năm anh sống trong căn nhà gạch ở đường Maple. Dậy lúc 7 giờ sáng, nấu cháo cho mẹ, đưa mẹ đi bộ vài bước trong sân vườn, đo huyết áp, cho mẹ uống thuốc, rồi vào phòng làm việc qua màn hình máy tính cho công ty bên Đông Bắc Hoa Kỳ. Buổi trưa nấu cơm cho mẹ, buổi chiều chở mẹ đi tái khám hoặc đưa mẹ đi chợ. Buổi tối ngồi cùng mẹ xem cải lương, xoa bóp chân cho mẹ, rồi thức trắng nhiều đêm khi mẹ trở bệnh đột xuất. Năm đầu tiên còn nhẹ, bà cụ Hương sau cơn đột quỵ nhẹ vẫn có thể tự đi lại được, tự ăn cơm, tự đi vệ sinh.
Hùng chủ yếu chỉ cần ở bên cạnh phòng có chuyện gì. Anh vẫn còn thời gian lái xe lên Riverside thăm 2 đứa con vào mỗi cuối tuần. Vợ cũ của anh, chị Trang, vẫn còn cho anh gặp con thường xuyên. Đến năm thứ 3, sức khỏe của bà cụ giảm xuống một mức. Bà bị một cơn đột quỵ thứ 2 vào tháng 10 năm 2013. Lần này, bà không hồi phục hoàn toàn. Chân phải bà yếu hẳn đi, phải dùng gậy chống mới đi được. Tay phải cầm muỗng bị rung. Bà bắt đầu phải dùng tã giấy cho người lớn vào ban đêm, vì không kìm được khi ngủ. Hùng phải thức dậy lúc nửa đêm để thay tã cho mẹ, vệ sinh cho mẹ, rồi mới quay lại giường ngủ tiếp. Năm thứ 5 thì bà bắt đầu bị chứng đãng trí. Có hôm, bà nhìn Hùng rồi gọi anh bằng tên của ông Long, người chồng đã mất 40 năm trên biển. Có hôm, bà ngồi nhìn ra cửa sổ rồi nói rằng bà phải về Sóc Trăng chở mấy đứa con đi học. Hùng phải kiên nhẫn, ngồi giải thích cho mẹ rằng các con đã lớn rồi, đang ở Mỹ rồi, mẹ đang ở Westminster rồi.
Năm thứ 6, bà cụ được chẩn đoán bị ung thư đại tràng giai đoạn 3. Bác sĩ ở Bệnh viện Trung tâm Y khoa Đại học California Irvine nói rằng phải mổ và làm hóa trị. Hùng đưa mẹ đi mổ vào tháng 6 năm 2016. Suốt 12 chu kỳ hóa trị kéo dài 7 tháng sau đó, Hùng là người duy nhất ngồi bên mẹ trong phòng truyền hóa chất. Anh nhìn mẹ ói tới mật xanh mật vàng, nhìn tóc mẹ rụng từng nắm, nhìn da mẹ chuyển sang màu xám tro. Anh không khóc trước mặt mẹ. Anh chỉ khóc trong phòng tắm vào ban đêm, sau khi mẹ đã ngủ. Trong khi đó, 3 người em ở xa đóng góp theo cách của họ. Phong từ San Jose gửi đều đặn 1.500 đô la Mỹ mỗi tháng cho mẹ.
mỗi tháng, số tiền chuyển khoản tự động vào tài khoản ngân hàng Wells Fargo của bà cụ. 8 năm là 96 tháng. Tổng cộng là 144.000 đô la Mỹ. Số tiền đó với gia đình Phong không phải nhỏ. Vợ Phong, chị Mê, không phải lúc nào cũng vui vẻ với khoản đó.
Mỗi cuối năm, chị nhắc Phong rằng anh cũng cần nghĩ đến chuyện tiết kiệm cho hai đứa con sinh đôi đang lớn.
Phong gật đầu, nhưng không bao giờ cắt giảm. Phong về thăm mẹ vào mỗi cái Tết và mỗi dịp lễ tạ ơn. Anh ở lại chừng 3-4 ngày, ngồi xem tivi với mẹ, hỏi han mẹ, rồi quay về San Jose tiếp tục công việc. Linh từ Houston về thăm mẹ 2 lần một năm. Một lần vào tháng 4, trùng với sinh nhật mẹ. Một lần vào tháng 11, dịp tạ ơn. Mỗi lần Linh về, cô ở lại một tuần. Cô là bác sĩ, nên mỗi lần về, cô đều khám lại cho mẹ, điều chỉnh thuốc, hướng dẫn Hùng cách theo dõi triệu chứng. Cô đặt mua những loại thuốc bổ và máy đo huyết áp tốt nhất trên Amazon, gửi về Westminster. Cô gọi điện cho mẹ 3 lần một tuần đều đặn. Nhưng cô không bao giờ ở lại lâu, vì còn 3 đứa con và một phòng khám tư bên Houston. Tâm từ Atlanta về thăm khác 2 người anh chị. Mỗi lần về, Tâm ở lại 1 tháng. Nó là một họa viên, thiết kế tự do, nên có thể làm việc từ xa.
Tâm về Westminster 4 lần một năm, mỗi lần 1 tháng, tổng cộng là 4 tháng một năm. Suốt 8 năm chăm mẹ, là tổng cộng 32 tháng, Tâm đã có mặt ở Westminster. Tâm là người duy nhất thức cùng Hùng trong những đêm mẹ bị đau. 2 anh em chia ca ngồi với mẹ. Nhưng Tâm không có tiền gửi về, vì làm freelance lương không đều. Tâm không có bằng chuyên môn y khoa như Linh. Trong gia đình, nó luôn được coi là đứa em phụ giúp việc lặt vặt. 4 cách đóng góp, 4 loại hy sinh khác nhau. Bên ngoài nhìn vào, mọi thứ đều ổn. 4 anh em có vẻ vẫn thương mẹ, vẫn lo cho mẹ theo cách mỗi người có thể. Bà cụ Hương ngồi trong căn nhà gạch ở Westminster, được tắm rửa sạch sẽ, được ăn uống đầy đủ, được con cháu hỏi thăm thường xuyên. Bà mỉm cười nói với hàng xóm rằng bà có phước, các con bà đều ngoan. Bà không biết, và có lẽ không bao giờ biết, rằng bên dưới cái vỏ bọc êm ấm đó, mầm uất ức đã bắt đầu nhú trong lòng anh con trai cả từ năm thứ 4 trở đi.
Có những đêm khuya, sau khi đã thay tã cho mẹ xong, Hùng ngồi ngoài hiên nhà, nhìn lên bầu trời đêm Westminster.
Anh nhớ đến 2 đứa con của anh đang lớn lên ở Riverside mà không có cha bên cạnh. Nó nhớ đến cái nghề kỹ sư công nghệ thông tin mà anh đã từ bỏ. Anh nhớ đến vợ cũ đã đi lấy chồng khác từ năm 2014. Anh không nói cho ai biết những đêm như vậy. Anh cũng không trách ai. Nhưng cái mầm uất ức nhỏ xíu trong lòng anh cứ lớn dần lên theo từng năm. Đến năm thứ 8 thì nó đã trở thành một cây cổ thụ. Người ta thường nói, cái chết của một bà mẹ già là một trận mưa lớn rửa sạch mọi bụi bặm tích lũy trong gia đình. Có những giận hờn cũ kỹ bao năm chưa nói ra được, đứng trước cái quan tài đều rơi xuống. Có những anh em xa cách bao năm, đứng trước cái di ảnh của mẹ, đều có thể nắm lấy tay nhau. Cái chết của một người mẹ, theo cái nghĩa đẹp đó, là một sợi dây cuối cùng buộc chặt con cái lại với nhau bằng nỗi đau chung.
Nhưng ở đời, có những trận mưa thay vì rửa sạch bụi bặm, lại làm cho những vết nứt cũ trên tường nhà chảy ra thành dòng nước. Cái chết của bà cụ Nguyễn Thị Hương rơi vào loại thứ 2. Bà mất vào lúc 3 giờ sáng ngày 16 tháng 4
năm 2018. Trước đó 2 tuần, bà nhập viện vì ung thư đã chuyển biến nặng. Hùng ở bên giường mẹ liên tục. Tâm đã từ Atlanta bay về kịp lúc mẹ còn tỉnh táo. Linh từ Houston cũng đáp chuyến bay sớm vào ngày 15. Phong từ San Jose tới muộn nhất, đến vào chiều cùng ngày. 4 anh em đứng quanh giường mẹ trong căn phòng bệnh viện nhỏ vào buổi tối hôm đó. Bà cụ Hương đã yếu lắm, không nói được nữa. Nhưng đôi mắt bà vẫn mở, nhìn từng đứa con một. Đôi tay khô gầy của bà nắm lấy tay Hùng đang ngồi sát giường. Rồi quay sang nắm tay Tâm đứng phía bên kia. Bà thì thào 2 câu cuối cùng. Câu thứ nhất, bà nói với Hùng rằng: "Con đừng lo, mẹ thấy ba con rồi. Ba đứng đợi mẹ ngoài kia." Câu thứ hai, bà thì thào với cả 4 anh em rằng: "Các con phải thương nhau. Mẹ chết rồi, các con phải thương nhau. Hứa với mẹ đi."
4 anh em đều gật đầu.
4 cái gật đầu đều thật lòng vào khoảnh khắc đó. 4 đứa con không có ai nghĩ rằng mình sẽ phản bội lời hứa với mẹ. Nhưng 4 đứa con cũng không có ai hiểu hết rằng lời hứa thương nhau, nếu không có một cái nền cụ thể là sự công bằng được nhìn nhận, thì cũng chỉ là gió thoảng qua tai. Bà cụ ra đi lúc 3 giờ sáng trong một tiếng thở nhẹ. Tang lễ được tổ chức tại nhà quan Peak Funeral Home trên đường Bonsa Avenue vào 3 ngày sau. Có hơn 300 người tới viếng. Hàng xóm khu Maple, khách hàng cũ của tiệm may, bà con họ hàng từ khắp nơi đổ về. Người ta khóc, người ta đặt vòng hoa, người ta đốt nhang. 4 anh em đứng cạnh nhau trước quan tài tiếp khách. Nhìn vào ai cũng nói rằng bà cụ Hương có phước, sống được 80 tuổi, con cháu đầy đàn, ra đi trong vòng tay con cái đủ mặt. Tang lễ kết thúc bằng việc đưa quan tài đi hỏa táng ở Forest Lawn. Tro cốt được đặt vào một cái lọ sành mà Tâm đã chọn riêng từ một thợ gốm ở Atlanta. Cái lọ được đặt trên bàn thờ trong căn nhà cũ ở đường Maple. 4 anh em ngồi lại với nhau trong phòng khách, sau khi khách viếng đã về hết. Hùng pha một bình trà sen. Phong ngồi đối diện. Linh và Tâm ngồi bên cạnh. Không ai nói gì. Cả 4 người đều mệt mỏi sau 3 ngày liên tục tiếp khách. Họ thống nhất rằng phải đợi qua 49 ngày của mẹ mới bàn chuyện hậu sự. Đó là phong tục Việt. Tới sau cúng 49 ngày mới được động tới di sản. Cả 4 anh em đều đồng ý. 49 ngày sau đám tang trôi qua bình yên. 4 anh em duy trì liên lạc qua điện thoại đều đặn. Phong gọi điện cho Hùng mỗi tuần 1 lần để hỏi thăm. Linh gửi tin nhắn động viên. Tâm vẫn ở lại Westminster để phụ Hùng dọn dẹp đồ đạc của mẹ. Mọi thứ trông vẫn còn rất thân mật. Không ai nhắc tới căn nhà. Không ai nhắc tới di chúc. Không ai nhắc tới tiền. Đến đầu tháng 6, một bức thư từ văn phòng luật sư của bà cụ được gửi tới nhà. Luật sư của bà tên là ông Thomas Lay, một luật sư người Mỹ gốc Việt có văn phòng trên đường Bosa. Ông Thomas Lay đã làm di chúc cho bà cụ Hương vào tháng 10 năm 2014, tức là 4 năm trước khi bà mất, 3 năm trước khi Hùng dọn về Westminster để chăm bà. Bức thư mời 4 anh em đến văn phòng vào ngày 14 tháng 6 năm 2018 để đọc di chúc và bàn việc phân chia di sản. 4 anh em xác nhận cuộc hẹn. Phong bay từ San Jose xuống, Linh bay từ Houston, Tâm vẫn còn ở Westminster, Hùng chỉ cần lái xe vài phút. Văn phòng luật sư của ông Thomas Lay nằm trên lầu 2 của một tòa nhà thương mại ở khu Bosa Avenue. Phòng họp có một cái bàn dài bằng gỗ sồi. 6 cái ghế da, một cửa sổ nhìn ra bãi đậu xe. Trên tường treo bằng cấp đại học lực Loyola của ông Thomas Lê và vài tấm hình ông chụp với các chính khách người Việt trong cộng đồng. 4 anh em đến đúng giờ, 9 giờ sáng. Họ ngồi vào 4 cái ghế cạnh nhau. Ông Thomas Lê ngồi đầu bàn.
Ông mở tập hồ sơ ra, đặt cái kính lão lên, rồi bắt đầu đọc di chúc bằng giọng điều điều của một luật sư đã làm nghề 30 năm. Di chúc của bà cụ Hương rất ngắn gọn. Toàn bộ tài sản của bà bao gồm căn nhà ở Westminster, tài khoản ngân hàng Wells Fargo, còn lại khoảng 40.000 đô la Mỹ, một số trang sức bằng vàng và vài món đồ kỷ niệm sẽ được chia đều cho 4 người con. Mỗi người được 25%. Người thừa hành di chúc là anh con trai cả Trần Quang Hùng. 4 người con được quyền tự thỏa thuận với nhau cách phân chia cụ thể, kể cả việc bán căn nhà để chia tiền hay giữ lại căn nhà do một người đứng tên và bồi thường cho 3 người kia. Ông Thomas Lê đọc xong rồi nhìn 4 anh em. Đó là câu hỏi ai cũng phải gật đầu trong khoảnh khắc đó. 4 cái đầu cùng gật. 4 người con đều xác nhận rằng đó là chữ ký của mẹ, đó là di chúc của mẹ, đó là nguyện vọng cuối cùng của mẹ. Không ai phản đối nội dung của di chúc. Phong là người đầu tiên đặt vấn đề.
Anh nói rằng, theo anh thấy, thì cách đơn giản nhất là bán căn nhà, rồi chia tiền cho 4 người. Linh đồng ý ngay. Cô nói rằng cô không có nhu cầu giữ căn nhà. Cô đang ở Houston. Cô không thể về Cali sống.
Tâm cũng gật đầu. Em không có khả năng tài chính để mua lại phần của 3 anh chị, nên bán nhà chia tiền là hợp lý nhất. 3 người em đều đã đồng ý. Chỉ còn lại một người chưa lên tiếng. Đó là anh con trai cả, Trần Quang Hùng. Anh ngồi im lặng đã 5 phút từ lúc luật sư đọc di chúc xong. 2 bàn tay anh đang vào nhau đặt trên bàn. Mắt anh nhìn xuống tập hồ sơ. Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng cái sự im lặng đó đã bắt đầu làm cho không khí trong phòng họp căng lên một chút. Phòng là người phá vỡ sự im lặng. Anh hỏi, anh hai có ý kiến gì khác không? Hùng ngẩng đầu lên. Anh hít một hơi thật sâu. Rồi anh nói rằng, anh muốn 3 người em ngồi lại, nghe anh nói vài lời trước khi đi tới quyết định cuối cùng.
Khoan đã. Đó là 2 từ Hùng nói ra giữa văn phòng luật sư trên đường Bonsa Avenue vào sáng ngày 14 tháng 6 năm 2018. 2 từ đó là khởi điểm của một cuộc cãi vã sẽ kéo dài 3 tiếng đồng hồ, và kéo theo nó là sự kết thúc của một dòng máu.
Hùng nói rằng anh không phản đối di chúc của mẹ. Anh không có ý đòi nhiều hơn 3 người em. Anh chỉ muốn các em hiểu một điều rằng 8 năm vừa qua không phải là 8 năm bình thường. Đó là 8 năm anh đã bỏ một sự nghiệp đang lên. Đó là 8 năm anh đã mất một cuộc hôn nhân. Đó là 8 năm hai đứa con của anh lớn lên thiếu cha. Đó là 8 năm anh thức trắng nhiều đêm để chăm mẹ. Anh nói rằng anh không tính chuyện đòi tiền. Anh chỉ muốn các em xác nhận một điều rằng phần đóng góp của anh là đặc biệt hơn so với phần đóng góp của các em.
Phong cau mày.
Anh nói rằng anh không phủ nhận công của anh hai. Nhưng anh nhắc Hùng rằng suốt 8 năm đó anh cũng đã gửi đều đặn 1.500 đô la Mỹ mỗi tháng.
Tính ra tổng cộng là 144.000 đô la Mỹ. Đó là tiền thật, không phải tiền nói suông. Anh nói thêm rằng, vợ anh nhiều lần phản đối khoản gửi đó,
vì gia đình anh cũng có hai đứa con đang lớn cần lo. Nhưng anh không bao giờ cắt giảm, vì anh biết anh hai cần tiền để chăm mẹ. Hùng nói lại rằng, anh không nói tiền của Phong là không đáng kể. Anh chỉ nói rằng, tiền và sự có mặt là hai thứ khác nhau. Phong gửi tiền thì Phong vẫn ở San Jose, vẫn đi làm bình thường, vẫn có vợ con bên cạnh. Còn anh ở Westminster thì anh không còn vợ, không còn con bên cạnh, không còn sự nghiệp. Linh chen vào. Cô nói rằng cô cũng không phản đối công của anh hai, nhưng cô muốn nói rằng cô cũng có những hy sinh riêng của cô mà không ai trong nhà biết. Cô nói rằng cô đang cõng trên lưng 280.000 đô la Mỹ tiền nợ học phí từ trường y. Mỗi tháng cô phải trả 3.500 đô la Mỹ tiền lãi và tiền gốc.
Sau khi trả nợ, trả tiền nhà ở Houston, lo cho ba đứa con đi học trường tư, số tiền cô có thể gửi về cho mẹ không nhiều, nhưng cô vẫn gửi mỗi tháng 500 đô la Mỹ. Cô vẫn đặt mua thuốc bổ trên Amazon gửi về. Cô vẫn về thăm mẹ hai lần một năm.
Tâm là người cuối cùng lên tiếng. Em út trong nhà luôn được coi là con nít. Nó nói rằng nó hiểu công của anh hai. Nhưng nó cũng muốn nhắc rằng, 8 năm qua, nó về Westminster 4 lần một năm, mỗi lần một tháng. Tổng cộng là 32 tháng, nó có mặt bên cạnh mẹ. Nó thức cùng anh hai trong những đêm mẹ đau. Nó không có tiền gửi vì làm freelance, lương không đều. Nhưng nó có mặt bằng chính bản thân nó. 4 người, 4 cách đóng góp khác nhau, 4 lý lẽ khác nhau. Mỗi người đều có lý của mình. Mỗi người đều đang nói sự thật. Nhưng cái lý của người này lại phủ nhận cái lý của người kia. Hùng cho rằng 8 năm sống chung quan trọng hơn tiền gửi. Phong cho rằng tiền gửi đều đặn cũng là một hình thức hy sinh.
Linh cho rằng việc cõng nợ học phí mà vẫn gửi tiền về là một sự cố gắng.
Tâm cho rằng 32 tháng có mặt thực tế cũng là một đóng góp. Cuộc tranh luận kéo dài đã gần 1 tiếng đồng hồ mà chưa đi tới đâu. Ông Thomas Lê ngồi đầu bàn lắng nghe. Thỉnh thoảng chêm vào một câu rằng pháp luật California không phân biệt mức độ đóng góp khi thừa kế theo di chúc. Di chúc của mẹ đã nói chia đều 4 phần, vậy thì luật pháp sẽ thi hành theo di chúc. Nếu 4 anh em muốn điều chỉnh khác đi thì phải tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản. 1 tiếng đồng hồ đầu của cuộc họp gia đình đó còn nằm trên bề mặt. 4 anh em còn đang tranh luận về tiền, về công sức, về sự đóng góp. Nhưng đến đầu giờ thứ hai, một câu nói vô tình của ai đó đã chạm tới cái lớp băng thứ hai sâu hơn. Lớp băng của 30 năm uất ức tích lũy từ tuổi thơ. Người đời thường nói, anh em ruột thịt sống chung nhà thì cãi nhau hàng ngày là chuyện thường. Cái đáng sợ không nằm ở những lần cãi nhau hàng ngày đó.
Cái đáng sợ là khi anh em đã xa nhau 30 năm. Mỗi đứa sống một nơi, mỗi đứa đeo một cái bóng riêng. Rồi đột nhiên ngồi lại với nhau trong một căn phòng và mở miệng nói ra những điều đã chôn trong lòng suốt mấy chục năm.
Câu chuyện bắt đầu khi Phong, trong lúc nóng nảy, đã thốt ra một câu mà có lẽ chính anh sau này cũng tiếc. Phong nói rằng, anh hai luôn coi mình là người hy sinh lớn nhất nhà. Từ hồi nhỏ tới giờ vẫn vậy. Hồi nhỏ, anh hai nhường cơm cho em, rồi nhắc đi nhắc lại suốt mấy chục năm. Bây giờ anh hai chăm mẹ 8 năm, rồi cũng nhắc lại suốt buổi họp. Anh hai có biết là sự hy sinh mà nói ra quá nhiều thì nó không còn là sự hy sinh nữa không? Câu nói đó như một mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống mặt bàn. Khuôn mặt Hùng đỏ lên. Anh đứng phắt dậy. Anh nói rằng, Phong đừng có nói cái câu đó. Phong không biết gì cả. Phong có biết, hồi nhỏ, Phong được học Đại học California, Los Angeles bằng tiền gì không? Phong có biết, Phong được lên Stanford bằng tiền gì không?
Có biết anh hai đi làm tiệm phở từ năm lớp 10? Đi giao báo lúc 4 giờ sáng từ năm lớp 11 không? Có biết anh hai chọn Cal State Fullerton thay vì Berkeley? Dù điểm anh hai đủ cao, đậu Berkeley không? Có biết tại sao không? Tại vì anh hai phải ở gần để phụ mẹ. Để Phong được đi học xa. Để Linh được đi học bác sĩ. Phong cũng đứng dậy. Anh nói rằng anh chưa bao giờ ép anh hai phải làm vậy. Đó là sự lựa chọn của anh hai. Mẹ cũng không ép anh hai. Là anh hai tự nguyện chọn cách đó. Vậy thì sao bây giờ anh hai lại đem cái sự lựa chọn của mình ra để đòi nợ em? Hùng giận tới mức tay anh run lên. Anh nói rằng Phong nói câu đó. Thì Phong là người lớn nhất trong số 4 anh em. Bởi vì chỉ có người đứng ngoài cuộc mới có thể nói câu tự nguyện một cách nhẹ nhàng như vậy. Phong có biết, một đứa anh 10 tuổi nhìn ba mình chết trên ghe là cảm giác gì không? Có biết, một đứa anh 11 tuổi gánh trách nhiệm làm người đàn ông trong nhà nuôi ba đứa em là cảm giác gì không? Đó không phải là tự nguyện.
Đó là phải. Phải vì không có ai khác. Phải vì mẹ là đàn bà quá. Phải vì Phong còn quá nhỏ. Linh còn quá nhỏ. Tâm còn là một đứa bé sốt mê mang trên tay mẹ. Phong ngồi xuống. Khuôn mặt anh tái đi. Câu đó của Hùng đã đụng vào một chỗ rất sâu trong tâm hồn Phong. Đó là cái mặc cảm Phong đã giấu suốt cuộc đời. Cái mặc cảm rằng mình là đứa em được hưởng những hy sinh mà anh mình đã trả giá. Phong im lặng một lúc lâu, rồi mới nói nhỏ rằng, anh xin lỗi anh hai. Anh không cố ý. Nhưng cánh cửa đã mở ra rồi, thì không đóng lại được nữa. Linh là người tiếp theo. Cô nói nhỏ với ba anh em rằng, cô có một điều muốn nói. Cô nói rằng cả đời cô cảm thấy mình bị đè dưới một áp lực mà không ai trong nhà thấy. Cái câu mẹ nói với cô năm cô 18 tuổi, rằng nhà mình có một đứa làm bác sĩ thì cả họ mở mày mở mặt. Cái câu đó đã đè lên vai cô từ năm cô 18 đến tận bây giờ. Cô đã không được chọn ngành mình thích. Cô thích kiến trúc, nhưng cô đi học bác sĩ vì mẹ muốn.
Cô đã đi học xa nhà từ năm 18 tuổi, không bao giờ được quay về. Cô đã cõng 280.000 đô la Mỹ tiền nợ học phí suốt 15 năm. Cô không kể với ai, vì cô không muốn mẹ buồn. Mẹ tưởng con gái mẹ là bác sĩ giàu có. Mẹ không bao giờ biết mỗi tháng con gái mẹ phải trả 3.500 đô tiền nợ. Mẹ không biết. Linh nói tới đó thì khóc. Đó là lần đầu tiên trong buổi họp có người khóc. Khóc không phải vì căn nhà hay tiền bạc. Khóc vì một cái gì đó đã chôn trong lòng 15 năm. Bây giờ mới được nói ra trước mặt anh em ruột thịt. Hùng ngồi xuống. Cơn giận của anh dịu lại. Anh không biết em gái mình đã sống với áp lực đó. Anh tưởng Linh là người sướng nhất nhà. Bác sĩ ở Houston, chồng cũng bác sĩ, ba đứa con học trường tư. Anh không bao giờ biết bên dưới cái vỏ bọc đó là một khoản nợ 280.000 đô. Phong cũng cúi đầu. Anh nhìn em gái mình bằng ánh mắt mới. Anh không biết
Linh đã giấu mọi người chuyện đó suốt mấy năm nay.
Anh tưởng Linh không gửi nhiều tiền về cho mẹ là vì Linh ích kỷ. Hóa ra, Linh đang cõng một gánh nặng mà không ai trong nhà nhìn thấy.
Tâm là người cuối cùng. Em út trong nhà đã ngồi nghe suốt một tiếng đồng hồ vừa rồi mà chưa nói nhiều. Bây giờ tới lượt Tâm. Em nói rằng em cũng có một điều muốn nói trước khi đi tới quyết định cuối cùng. Em nói rằng 40 năm qua, em luôn là đứa em út trong nhà. Em luôn bị coi là con nít. Em quyết định cái gì cũng phải xin ý kiến anh chị. Em làm cái gì cũng bị anh chị nói rằng em chưa hiểu hết. Em chọn ngành thiết kế thì bị nói là không nghiêm túc. Em chuyển sang Atlanta thì bị nói là bỏ mẹ một mình. Em không gửi tiền về thì bị nói là không có trách nhiệm. 8 năm qua, em về Westminster 4 lần 1 năm, mỗi lần 1 tháng. Em thức cùng anh hai trong những đêm mẹ đau. Em xoa bóp chân cho mẹ, em đút cháo cho mẹ. Nhưng trong mắt anh chị, em chỉ là đứa em phụ giúp việc lặt vặt. Không ai nhớ tới 32 tháng đó của em. Không ai gọi đó là một đóng góp.
Tâm nói tới đó thì em cũng khóc. Em khóc lặng lẽ, không có tiếng. Em không trách ai. Em chỉ muốn anh chị biết rằng em cũng đã yêu mẹ theo cách của mình. Căn phòng họp của ông Thomas Lê im phăng phắc trong gần 1 phút sau khi Tâm nói xong. 4 anh em nhìn nhau. Mỗi người đều vừa khám phá ra một điều mới về anh em ruột thịt của mình mà 30 năm qua họ không biết. Hùng không biết em gái mình mang nợ 280.000 đô. Phong không biết anh trai mình mang trong lòng cái uất ức từ tuổi 10 tuổi. Linh không biết em út mình bị cảm thấy bị coi thường suốt cuộc đời. Tâm không biết anh hai mình đã chịu nhiều áp lực mà không nói ra. 4 người, 4 vết thương, 4 câu chuyện chưa bao giờ được kể ra trong các bữa cơm gia đình. Tất cả đều đúng, tất cả đều là sự thật, nhưng tất cả đều quá muộn để có thể chữa lành. Bà cụ Hương trong bức ảnh chân dung đặt trên bàn họp nhìn xuống 4 đứa con của bà.
4 đứa con bà đã đẻ ra, đã cõng qua biển khơi, đã nuôi lớn bằng tiếng máy may dưới ngọn đèn neon trong căn tiệm thuê ở đầu đường Maple. 4 đứa con bà đã từng ngủ chung trên một tấm chiếu mỏng ở trại tị nạn Bidon. 4 đứa con mà bà đã dặn trước khi nhắm mắt rằng các con phải thương nhau. Bà không biết rằng cái di chúc bà lập năm 2014, dù xuất phát từ ý nguyện tốt đẹp nhất là chia đều 4 phần để tránh tranh chấp, lại không thể tiên đoán được những hy sinh chưa xảy ra của con bà sau đó. Và chính cái sự không thể tiên đoán đó đã trở thành nguồn gốc của bi kịch. Người đời thường nói rằng, có những căn nhà tự nó không có giá trị gì lớn. Cái giá trị của nó nằm ở những kỷ niệm mà người ta gắn vào nó. Khi kỷ niệm bị xé ra khỏi căn nhà, cái nhà chỉ còn lại là một đống gạch và xi măng. Cuộc họp gia đình kéo dài thêm 2 tiếng đồng hồ sau những giọt nước mắt. 4 anh em đã đặt 3 kịch bản lên bàn. Kịch bản thứ nhất là chia tài sản theo tỷ lệ phản ánh đóng góp.
Hùng được 60%, 3 người em chia 40% còn lại. Kịch bản này được Hùng đưa ra. Phong phản đối ngay vì cho rằng nó phá vỡ di chúc của mẹ. Linh cũng do dự, Tâm im lặng. Kịch bản thứ hai là Hùng giữ căn nhà, đứng tên một mình và bồi thường cho 3 người em mỗi người 300.000 đô la Mỹ. Kịch bản này được Phong đưa ra như một sự nhượng bộ, nhưng Hùng không có khoản tiền 900.000 đô la Mỹ để bồi thường.
anh phải vay ngân hàng. Mà với lương 60.000 một năm, ngân hàng nào sẽ cho anh vay số tiền đó? Kịch bản này coi như không khả thi. Kịch bản thứ ba là bán căn nhà, chia đều 4 phần như Di Chúc đã nói. Kịch bản này đơn giản nhất, công bằng nhất theo nghĩa pháp lý, nhưng nó cũng đau đớn nhất theo nghĩa tình cảm. Vì căn nhà đó không chỉ là gạch và xi măng, đó là cái tiệm may đầu tiên của bà cụ. Đó là cái sân vườn nơi bà trồng rau húng. Đó là cái cây mai bà trồng năm 1989. Đó là cái phòng khách nơi mẹ ngồi xem cải lương mỗi tối.
Đó là cái bàn thờ nơi đặt cho cốt mẹ.
Bán căn nhà có nghĩa là cắt đi cái sợi dây cuối cùng nối 4 anh em với một không gian chung. Bán căn nhà có nghĩa là từ nay không còn nơi nào để 4 anh em về cùng cúng dỗ mẹ. Bán căn nhà có nghĩa là cây mai phải biến mất. Cuối cùng, sau 3 tiếng đồng hồ tranh luận, 4 anh em quyết định kịch bản thứ 3. Bán nhà chia tiền. Đó là quyết định không ai vui, nhưng không ai có lựa chọn nào khác. Hùng ký vào tờ giấy đồng ý đầu tiên, Phong ký thứ hai, Linh ký thứ ba, Tâm ký cuối cùng. 4 chữ ký xếp thành một hàng trên tờ giấy do ông Thomas Lê soạn. Căn nhà ở Westminster được rao bán vào tháng 8 năm 2018. Một gia đình người Mỹ gốc Hoa từ Los Angeles mua nó với giá 1.180.000 đô la Mỹ, thấp hơn giá định một chút. Sau khi trừ phí môi giới, thuế chuyển nhượng và các chi phí pháp lý, số tiền thực nhận chia đều cho 4 anh em là khoảng 270.000 đô la Mỹ một người.
Bàn giao nhà diễn ra vào một buổi sáng cuối tháng 10. Hùng là người ở lại cuối cùng để dọn đồ. Anh đứng trong căn nhà trống rỗng, nhìn vào từng góc. Cái góc nơi mẹ từng ngồi xem tivi. Cái góc nơi mẹ từng nằm trong 8 năm bệnh. Cái sân vườn nơi mẹ từng phơi rau. Cái cây mai vẫn còn đứng đó trước sân. Không biết rằng vài tháng nữa, nó sẽ bị đốn xuống làm chỗ đậu xe cho chiếc xe Lexus của người chủ mới. Hùng đứng đó một mình rất lâu. Không có ai trong số 3 người em đến cùng anh trong ngày bàn giao. Phong đã bay về San Jose. Linh đã quay về Houston. Tâm đã trở lại Atlanta. Mỗi người đều có lý do của riêng mình. Hùng không trách ai. Anh chỉ đứng đó, nhìn căn nhà lần cuối, đặt tay lên cái cây mai một lần, rồi đóng cửa lại và đi ra. 6 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Trong 6 năm đó, 4 anh em vẫn còn gặp nhau vài lần đầu. Đám giỗ 1 năm của mẹ vào tháng 4 năm 2019. 4 anh em còn gặp nhau ở một nhà hàng trên đường Bonsa.
Đám giỗ 2 năm vào tháng 4 năm 2020. Đại dịch nên 4 anh em chỉ gọi điện thoại cho nhau. Đám giỗ 3 năm vào tháng 4 năm 2021, chỉ có Hùng và Tâm cùng cúng ở Westminster. Đám giỗ 4 năm vào năm 2022, mỗi người tự cúng ở nhà mình. Đám giỗ 5 năm vào năm 2023, không ai nhắc tới việc đoàn tụ. Đám giỗ 6 năm vào tháng 4 năm 2024, 4 anh em đi cúng ở 4 thành phố khác nhau, không nhắn tin cho nhau lấy một cầu. Trong 6 năm đó, đám cưới của Tracy, đứa con gái lớn của Hùng, diễn ra trên đường Bonsa vào năm 2021. Tracy năm đó 28 tuổi, làm việc trong ngành ngân hàng. Cô gửi thiệp mời cho cô chú bác. Phòng không đến, lý do là bận công tác. Linh không đến,
lý do là có ca trực. Tâm không đến, lý do là không thu xếp được vé máy bay.
Tracy đứng giữa 200 khách mời, mà bên họ nội chỉ có cha cô và một vài người họ hàng xa.
Trong 6 năm đó, đám tốt nghiệp đại học của Andrew, đứa con trai của Tâm, diễn ra ở Atlanta vào năm 2023. Andrew tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, tiếp nối nghề của cha. Tâm gửi tin cho ba anh chị. Hùng đang chăm con gái mình mới sinh. Em bé, Phong bận công việc, Linh bận con cái. Không ai bay tới Atlanta. Trong 6 năm đó, có một lần Phong sang Cali công tác. Anh ở Garden Grove 3 ngày. Anh không gọi cho Hùng. Hùng cũng không biết Phong đã sang. Mãi đến khi Hùng tình cờ đọc trên mạng xã hội mới biết em mình vừa sang Cali rồi về. Trong 6 năm đó, Linh bay sang Cali một lần để dự một hội thảo y khoa ở Anaheim. Cô ở khách sạn Disneyland 3 ngày. Cô cũng không gọi cho Hùng. Cô không ghé thăm mộ mẹ ở Forest Lawn, cách đó 20 phút lái xe.
Trong 6 năm đó, chính đứa cháu nội ngoại của bà cụ Hương, những đứa trẻ ngày xưa từng gọi nhau là chị hai, anh ba, em tư, bằng tiếng Việt ngọng nghịu, đã lớn lên không biết mặt nhau.
Tracy không nhớ cousin của mình ở Atlanta là ai, hai đứa sinh đôi của Phong không biết bà nội ngoại của tụi nó là ai. Ba đứa con của Linh ở Houston không bao giờ nói tiếng Việt với họ hàng nữa. Bà cụ Hương trong cái lò sành đặt trên bàn thờ ở căn nhà nhỏ của Hùng ở Garden Grove vẫn mỉm cười như trong tấm hình chân dung ngày đám tang. Bà không biết. Hoặc nếu linh hồn bà còn quanh quẩn đâu đó, bà biết và bà đau lòng nhưng không thể làm gì được nữa. Câu chuyện của bốn anh em ở Westminster khép lại tại đây, mà thực ra nó không có kết thúc. Bởi vì những câu chuyện kiểu này không bao giờ có cái kết rõ ràng. Bốn anh em vẫn còn sống, cả bốn người đều đang ở độ tuổi mà cuộc đời vẫn còn dài. Nhưng cái sợi dây ruột thịt giữa họ đã đứt rồi. Đứt không phải do ai cố ý cắt. Đứt vì cứ kéo căng mãi mà không ai chịu nhường.
Quý vị thân mến, ngồi nghe câu chuyện này tới đây, có lẽ trong lòng mỗi chúng ta đều động lại một khoảng lặng. Một nỗi buồn không lớn nhưng dai dẳng. Bởi vì câu chuyện của gia đình bà cụ Hương không phải là câu chuyện hiếm hoi gì cả. Nó là câu chuyện của rất nhiều gia đình người Việt định cư ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở khắp nơi trên thế giới này. Ngày xưa, cha mẹ chúng ta cõng chúng ta qua biển khơi, qua trại tị nạn, qua những căn nhà thuê chật hẹp đầu đời. Cha mẹ chúng ta cả đời cày cuốc chỉ với một niềm hy vọng duy nhất là sau này anh em chúng ta thương yêu nhau, đùm bọc nhau, không quên gốc gác. Vậy mà khi cha mẹ chúng ta nhắm mắt, chính chúng ta lại là người làm tan vỡ cái nguyện vọng đó. Có lẽ điều đầu tiên còn động lại sau câu chuyện này là sự thật về một di chúc. Di chúc của bà cụ Hương không có gì sai. Chia đều bốn phần là một cách công bằng theo lý lẽ thông thường. Nhưng di chúc được lập năm 2014, trước khi anh con trai cả bắt đầu hành trình 8 năm chăm mẹ. Di chúc không thể tiên đoán những hy sinh sắp xảy ra. Có một bài học cho những người làm cha làm mẹ ở xứ người. Đừng chỉ lập di chúc một lần rồi để đó. Hãy xem lại di chúc của mình mỗi vài năm. Hãy điều chỉnh nó để phản ánh thực tế mới của gia đình. Bởi vì một đứa con hy sinh 8 năm để chăm cha mẹ, mà cuối cùng được chia phần bằng với một đứa con chỉ gửi tiền và ghé thăm vài lần một năm, thì cái công bằng đó không còn là công bằng nữa. Nó là sự lười biếng trong tư duy đạo đức. Điều thứ hai là sự thật về những hy sinh không nói ra. Hùng đã hy sinh 8 năm,
nhưng không bao giờ nói rõ với anh chị em về cái giá phải trả. Linh đã cộng 280.000 đô tiền nợ học phí, nhưng giấu kín suốt 15 năm vì sợ mẹ buồn. Phong đã gửi tiền đều đặn, nhưng cũng không nói ra những áp lực với vợ mình. Tâm đã dành 32 tháng đời mình để có mặt bên mẹ, nhưng luôn cảm thấy mình bị coi nhẹ. Bốn người, bốn loại hy sinh, không ai nói ra hết.
Đến khi mẹ mất, tất cả mới được tuôn ra một lần thì đã quá muộn. Sự hy sinh thầm lặng là một thứ rất đẹp khi cha mẹ còn sống. Nhưng sự hy sinh thầm lặng giữa anh em ruột thịt lại là một thứ rất nguy hiểm. Bởi vì anh em không phải là thánh thần, anh em là người, và người thì cần được nhìn thấy. Điều thứ ba là điều đau lòng nhất. Đó là sự thật rằng tài sản có thể chia được, nhưng tình thân thì không. Một căn nhà triệu 200.000 đô có thể chia thành bốn phần đều nhau. Nhưng 30 năm uất ức tuổi thơ, 8 năm hy sinh chăm mẹ, 15 năm cổng nợ học phí, 40 năm cảm giác bị coi là con nít, không có cái máy tính nào trên đời chia ra cho công bằng được. Đem tình thân ra ngồi tính toán, giống như đem một bài thơ ra cân bằng kilo. Cân không ra, càng cân, càng mất. Quý vị thân mến, nếu trong gia đình quý vị có một người con đang âm thầm gánh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, xin đừng để người đó tự nói ra sự hy sinh của mình. Quý vị hãy chủ động nhìn nhận, hãy chủ động nói lời cảm ơn.
Hãy chủ động bàn với anh chị em mình về cách bù đắp khi cha mẹ còn sống, chứ đừng đợi tới buổi họp di chúc.
Nếu quý vị là cha mẹ đã có tuổi, đang nghĩ tới chuyện viết di chúc, xin đừng nghĩ rằng chia đều là cách an toàn nhất. Hãy bàn với con cái mình, hãy nói rõ tâm ý của mình, hãy ghi nhận những đóng góp đặc biệt nếu có. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn khi còn sống tốt hơn cả ngàn lần một di chúc bí mật để lại sau khi mình đã ra đi. Và nếu quý vị là một trong bốn anh em đang ngồi nghe câu chuyện này mà cảm thấy nó giống chuyện nhà mình quá, xin hãy nhấc điện thoại lên, gọi cho anh chị em của mình tối nay. Đừng đợi tới đám tang của cha mẹ, đừng đợi tới buổi họp ở văn phòng luật sư, đừng đợi tới ngày mà những lời nói đáng lẽ nên được nói cách đây 20 năm trở thành những lời nói quá muộn. Bà cụ Hương đã không còn nữa. Căn nhà ở đường Maple đã không còn nữa. Cây mai 40 năm tuổi đã không còn nữa. Bốn anh em đã không còn ngồi chung mâm cơm với nhau nữa.
Nhưng nếu câu chuyện này có thể giúp một gia đình khác giữ lại được nhau, thì có lẽ cuộc đời cực khổ của bà cụ ngày xưa, từ cửa biển Rạch Giá tới trại Bi Đông, tới căn tiệm may ở Westminster, vẫn còn ý nghĩa.
Cầu mong cho mỗi mái nhà của người Việt xa xứ luôn còn đủ tình thương, đủ kiên nhẫn và đủ can đảm để nói ra những điều cần nói trước khi quá muộn. Cầu mong cho không có thêm một cây mai nào phải bị đốn xuống để làm chỗ đậu xe. Cầu mong cho mỗi tá di chúc được viết ra là một di chúc đầy yêu thương, không phải một di chúc trở thành ngọn nổ kéo sập một dòng máu. Nếu quý vị thấy câu chuyện này chạm tới điều gì đó trong lòng mình, xin để lại đôi dòng chia sẻ bên dưới. Trong nhà quý vị có ai đang giống anh Hùng, đang âm thầm chăm cha mẹ già không? Có ai đang giống chị Linh, đang gánh một gánh nặng mà không nói ra không? Có ai đang giống em Tâm, đang cảm thấy mình bị coi nhẹ không?
Sự chia sẻ của quý vị có thể là cái nắm tay ấm áp cho một người Việt khác đang đọc bình luận và nhận ra mình không cô đơn. Nếu thấy câu chuyện có ích, xin nhấn thích
đăng ký kênh và chuyển câu chuyện này tới những người trong gia đình mình. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian ngồi lại đón nghe. Cầu mong cho bốn anh em nào đó ngoài kia đang giận nhau vì một căn nhà, một mảnh đất hay một di chúc sẽ tìm thấy can đảm để nhấc điện thoại lên gọi cho nhau tối nay.